Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 9 tháng 4 năm 2022, thứ bảy trong tuần thứ năm mùa chay. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 11, từ câu 45 đến câu 56. Sau khi ông Lazaro sống lại ra khỏi mồ, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người. Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-sêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy, các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập thượng hội đồng và nói, chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy. Rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta, lẫn dân tộc ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng, các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là. Thà một người chết thay cho dân, còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa những người Do Thái nữa. Nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim. Người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy, sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái. Từ miền quê, những người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ, bàn tán với nhau. Có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ. Các ông có nghĩ thế không? Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, con người ghét chia rẽ và luôn muốn sống trong sự hợp nhất, yêu thương và được yêu thương. Do đó, trước cảnh con cái Israel bị lưu đày ở Babylon và cảnh dân chúng sống vất vưởng và mất niềm tin vào Chúa, ngôn sứ Ezekiel đã kêu gọi dân chúng hợp nhất và yêu thương với lời của Đức Chúa. Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau. Này chính ta sẽ lấy con cái Israel từ giữa các dân tộc chúng đã đi tới. Ta sẽ quy tụ chúng lại từ bốn phương và đưa chúng về đất của chúng. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu được trình bày như đấng hiến mạng sống mình để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối. Trước những lời giảng có sức thuyết phục và các phép lạ tuyệt vời, khiến nhiều người tin vào Chúa Giêsu. Thấy như vậy, các thượng tế và Pha-ri-sêu ghen tị và sợ người Roma phá hủy đền thờ, nên đã tìm cách để bắt và giết Ngài. Họ tưởng rằng họ đang hành động đúng theo lối suy nghĩ của loài người. nhưng những hành động của họ đang giúp cho chương trình của Thiên Chúa đi đến thành toàn. Cái chết của Chúa Giêsu không chỉ là cái chết đền tội cho muôn dân, nhưng còn quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát về một mối, về một đàn chiên duy nhất dưới quyền một thủ lãnh là Chúa Giêsu. Trong thế giới ngày nay, giáo hội và rất nhiều người đang kêu gọi con người nỗ lực sống liên đới, yêu thương và hợp nhất với nhau thành một gia đình. Trong gia đình ấy, mọi người luôn sống hòa thuận, yêu thương và nâng đỡ nhau trong mọi việc. Thế nhưng, ngày nay không thiếu những con người thích sống chia rẽ, chỉ vì sự ghen tị và ích kỷ, chỉ vì sống hưởng thụ và không muốn chia sẻ, nên họ đã dùng đủ mọi cách để loại trừ người khác có thể. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, giai cấp, chủ nghĩa quốc gia, những tranh chấp, những thinh lặng làm ngơ trước nỗi khổ của nhân loại, sự chối từ đi bước trước, thói kiêu căng, đã là những lưới dao cắt đứt sự liên đới và tương quan trong gia đình và trong xã hội. Là những Kitô hữu, chúng ta cần nỗ lực để hàn gắn những vết thương, lấp đầy những khoảng trống giữa người với người, bằng những lời nói yêu thương, hành động thứ tha, sự quan tâm, chăm sóc và chia sẻ của cải vật chất cũng như tinh thần. Thánh Phaolô đã không ngừng kêu gọi cộng đoàn Ê-phê-sô sống hiệp nhất bằng những lời sau. Anh em đừng bao giờ thốt ra những lời độc địa, nhưng nếu cần, hãy nói những lời tốt đẹp để xây dựng và làm ích cho người nghe. Đừng bao giờ chua cay gắt gỏng, nóng nảy giận hờn, hay la lối thoá mạ, và hãy loại trừ mọi hành vi gian ác. Trái lại, phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kitô. Như thế, chúng ta hãy làm mọi sự tốt lành và biết tha thứ cho nhau, bởi vì Thiên Chúa cũng đang đối xử tốt lành và luôn tha thứ cho chúng ta. Khi sống như thế, chúng ta đang nối kết con người lại với nhau và đang đáp lại tình Chúa yêu thương ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết từ bỏ những thói ích kỷ, ghen tuông, giận hờn, để luôn biết đặt lợi ích cộng đoàn lên trên hết. Xin cho chúng con luôn cố gắng sống hiệp nhất, hầu đàn chiên của Chúa luôn được sống trong cảnh phúc lành và bình an. Amen.
Xin chiếu nhân chúng con lên đường trong tình yêu. chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc Bộ Khanh khẳng định Tòa Thánh bảo vệ quyền tự vệ hợp pháp. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Bộ Khanh quả thánh, binh vực quyền tự vệ hợp pháp, nhưng không khỏi lo âu vì tình trạng nhiều võ khí được gửi tới Ukraine có thể tạo nên một cuộc leo thang. Đức Hồng Y Parolin bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin công giáo Acis Stampa ở Roma, truyền đi hôm 6 tháng 4 vừa qua. Trả lời cho câu hỏi về nguyên tắc trong nghĩa vụ bảo vệ được nhấn mạnh nhiều trong hoạt động ngoại giao mà Tòa Thánh theo đuổi, Đức Hồng Y Parolin nói, tôi nghĩ đó là quyền được bảo vệ, quyền tự vệ hợp pháp. Đây là nguyên tắc căn bản, theo đó Ukraine đang kháng cự lại nhà. Cộng đồng quốc tế muốn tránh một cuộc leo thang và cho đến nay không nước nào đích thân can dự vào cuộc chiến, nhưng tôi thấy rằng có nhiều nước gửi võ khí đến Ukraine. Điều này đáng lo sợ, nó có thể tạo nên một cuộc leo thang mà người ta không thể kiểm soát nổi. Nhưng nguyên tắc tự vệ hợp pháp vẫn giữ nguyên. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Tòa Thánh vẫn luôn yêu cầu Nga chọn một giải pháp bằng thương thuyết, ngay từ cuộc khủng hoảng ở bán đảo Crimea khi Nga sáp nhập miền này, rồi đến tình trạng tại miền Donbass và Lugansk. Tòa Thánh đã nói với Nga về sự cần thiết của một giải pháp thương thuyết. Đó là một đề tài luôn được Tòa Thánh nhắc đến trong mọi cuộc nói chuyện với Nga. Tòa Thánh không bao giờ không trình bày một lập trường rõ ràng mà không phải chịu những phản ứng mạnh mẽ vì lập trường như vậy. Cụ thể là về Ukraine, Tòa Thánh không bao giờ ngưng nhấn mạnh cần tôn trọng và áp dụng các thỏa thuận ký kết tại thành phố Minsk, mà tôi thấy là con đường rất tốt để tránh điều mà chúng ta đang thấy hiện nay. Và Tòa Thánh luôn nhấn mạnh cần có sự chuyển chuyển từ phía Nga cũng như từ phía Ukraine để áp dụng đúng đắn và hữu hiệu các thỏa thuận tại Minsk. Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Các giáo phận tại Bồ đón giới trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ Lisbon 2023. 17 giáo phận tại Bồ Đào Nha sẽ đón tiếp các bạn trẻ thế giới từ ngày 26 đến ngày 31 tháng 7 năm tới, trước khi họ về thủ đô Lisbon để tham dự phần chính yếu của Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 37, từ ngày 1 đến 6 tháng 8 tiếp đó. Đây là một thói quen đã có từ rất lâu để các bạn trẻ thế giới có cơ hội tìm hiểu giáo hội địa phương cũng như các khía cạnh văn hóa, gặp gỡ các gia đình tại quốc gia nơi cử hành Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới. Tin báo chí, trích thuật từ lời Đức cha José Onelas, giám mục giáo phận Fatima, cho biết Đức Thánh cha Francisco xác nhận hiện diện tại Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon theo một sứ điệp ngắn gửi Đức cha. Có thể, ngài cũng sẽ dừng lại tại Santiago de Compostela ở miền Bắc Tây Ban Nha để bế mạc năm thánh Jacobe Tông Đồ tại đây. Và theo chương trình tổng quát, chiều thứ Năm 3 tháng 8 năm tới, có cuộc chào đón Đức Thánh cha. Rồi buổi canh thức tối thứ Bảy 5 tháng 8, và sau cùng là thánh lễ bế mạc sáng Chủ nhật 6 tháng 8. Trong chương trình chuẩn bị tinh thần, hiện nay thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ đang lần lượt được rút tới 17 giáo phận tại Bồ Đào Nha, cùng với ảnh Đức Mẹ, hai biểu tượng truyền thống của Đại hội Giới Trẻ Công giáo Quốc tế. Tin Praha tiệp khắc. Đức Hồng Y Luca khẳng định, ông Putin không phải là người duy nhất có trách nhiệm về chiến tranh Ukraine. Đức Hồng Y Dominic Luca, Tổng giám mục giáo phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, nhận định rằng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin là người chịu trách nhiệm chính về chiến tranh tại Ukraine, nhưng trách nhiệm về các tội ác chiến tranh cũng do những kẻ thi hành những hành động này. Đức Hồng Y tuyên bố như trên trong chương trình của đài truyền hình thứ nhất ở Tiệp hôm 6 tháng 4 vừa qua. Ngài nhắc lại rằng, chiến tranh không phải tự nó bắt đầu, và điều này do Liên bang Nga cũng như những người cai quản nước này, những người để cho mình bị lôi kéo vào logic chiến tranh. Đức Hồng Y Luca thuộc dòng Đa Minh. Ngài nhấn mạnh rằng, chúng ta được kêu gọi bài trừ sự ác đi vào thế giới không phải một cách thụ động. Chính việc bảo vệ thế giới khiến chúng ta phải đứng về phía những người đang tự vệ. Mỗi cuộc chiến tranh đều không tốt đẹp vì cả kẻ có lỗi cũng như người vô tội đều chết. Nhiều người lính Nga không tự ý ra trận. Nhắc đến những tội ác chiến tranh được phát hiện trong những ngày này tại thị trấn Vodka gần thủ đô Kiev và tại các thành phố khác ở Ukraine, Đức Hồng Y Duca nhấn mạnh, chúng ta không thể chỉ trách cứ ông Putin mà thôi là người chỉ huy, nhưng chúng ta cũng phải đặt câu hỏi những người lính tại chỗ là ai và tại sao họ hành động như vậy. Đức Hồng Y cũng nói đến sự khác biệt giữa việc giết người và việc giết người vì tự vệ. Người Ukraine đang ở trong tình trạng tự vệ, vì thế không thể nói là họ đang giết người. Họ bảo vệ mạng sống của những người khác. Đó là một sự chọn lựa giữa sự ác nhỏ hơn và sự ác lớn hơn, nhưng đó cũng là việc chọn lựa sự sống. Kẻ tấn công phải lãnh trách nhiệm vì cái chết của các binh sĩ thuộc quyền. Về người Nga, Đức Hồng Y Duca nói rằng, không phải mọi công dân hay chính trị Nga đều đồng ý với chiến tranh, vì thế không thể trách họ. Chính người cầm quyền là Tổng thống Putin là kẻ đáng trách. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng, có lẽ ông không phải là người ra lệnh bắn vào những người tầm ấy. Các binh sĩ hành động dựa trên căn bản lương tâm của mình, và đây là một vấn đề lớn, do đó cần phải giáo dục về lương tâm. Tin giáo hội tại Việt Nam. Caritas Việt Nam trao xe đạp cho học sinh tại các tỉnh Tây Nguyên. Từ mùng 2 đến mùng 4 tháng 4 vừa qua, Caritas Việt Nam đã đến thăm hỏi và trao tặng 251 chiếc xe đạp cho các em học sinh đồng bào thuộc diện gia đình khó khăn tại 5 tỉnh Tây Nguyên, gồm Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng. Với mong muốn trao tặng xe đạp giúp cho các em học sinh đồng bào dễ dàng đến trường học, tổ chức Rebike for Kids, WeShare và Vietnam Foundation đã phối hợp cùng Caritas Việt Nam thực hiện chương trình tái sử dụng những chiếc xe đạp cũ. Những chiếc xe đạp cũ, thay vì bị thải bỏ, thì chúng sẽ được thu gom lại, sơn sửa, thay thế các linh kiện cần thiết để trở thành một chiếc xe đạp tốt. Các hoàn cảnh trong đợt trao tặng xe đạp lần này, phần lớn là các em học sinh đang phải đi bộ đến trường với một khoảng cách khá xa trên những đoạn đường xuống cấp. Với món quà này, chương trình hy vọng sẽ khuyến khích các em nỗ lực học tập nhiều hơn nữa để mai sau trở thành người có ích cho giáo hội và xã hội. Trước khi kết thúc buổi trao tặng, một em đã đại diện cho các bạn học sinh nhận xe đạp lần này, ngỏ lời cảm ơn đến Caritas Việt Nam và các ân nhân. Tin Berlin, Đức Quốc. Phong trào Pax Christi phê bình việc dành 100 tỷ euro để tân trang võ khí của Đức. Phong trào Pax Christi, phân bộ Đức Quốc, phê bình tuyên bố của Thủ tướng Olaf Scholz muốn dành ngân quỹ đặc biệt 100 tỷ euro để tân trang võ khí cho quân đội Đức trước sự tấn công của quân đội Nga vào Ukraine. Đây là điều trái ngược với hiến pháp quốc gia, với nguyên tắc hòa bình được trình bày trong lời tựa của hiến pháp. Phong trào Pax Christi bày tỏ lập trường trên đây hôm 6 tháng 4 vừa qua, trước khi Quốc hội Liên bang Đức thảo luận về đề nghị của Thủ tướng Scholz vào thứ Sáu, mùng 8 tháng 4 này, cụ thể là tu chính khoản số 87A của Hiến pháp để cho phép ngân khoản đặc biệt 100 tỷ euro như ngân khoản đặc biệt cho quân đội liên bang. Theo phong trào Pax Christi, không có liên hệ thực sự giữa việc Nga tấn công Ukraine với ngân khoản 100 tỷ euro cho quân đội Đức. Những thiếu sót trong việc trang bị võ khí cốt yếu không phải là vấn đề tài chính, nhưng là vấn đề mua sắm, hậu cần và tổ chức nội bộ. Ngay cả những gia tăng trước đây trong ngân sách vũ khí cũng sẽ thay đổi một ít. Theo phong trào Pax Christi, những người nghèo nhất trong số những người nghèo sẽ bị lơ là và thiệt hại do việc gia tăng võ trang cho quân đội Đức. Ví dụ, trong ngân sách liên bang Đức, dự kiến sẽ có sự cắt giảm 1 tỷ 600 triệu euro dành cho việc cộng tác phát triển và viện trợ nhân đạo cho các nước nghèo. Và đây là hủy bỏ lời đã hứa trong liên minh cắt giảm phái. Và sự cắt giảm này cũng sẽ đưa tới sự cắt giảm ngân sách trong việc đáp ứng những đe dọa thiếu lương thực và an ninh về năng lượng, sự gia tăng khí hậu và những bất công hoàn cầu. và chúng tạo nên những đe dọa, những nguồn mạch đưa tới các cuộc chiến tranh mới. Mới đây, chủ tịch phong trào Pax Christi, tức cha Peter Konrad, giám mục giáo phận Mainz, đã phê bình nước Đức gia tăng cung cấp võ khí cho Ukraine. Đức cha nói, quyền tự vệ trong chiến tranh là điều hợp pháp, nhưng vấn đề là phải chăng gốc cuộc tôi sẽ gây nhiều thiệt hại hơn vì tôi tự vệ hay không? Tin Baghdad, Iraq. Số tín hữu Kitô tại Iraq giảm 2/3 từ năm 2003. Trong vòng 19 năm qua, số tín hữu Kitô tại Iraq giảm sút 2/3, tức là kể từ năm 2003 khi Mỹ và các đồng minh Âu Châu tấn công và xâm chiếm nước này, gọi là để lật đổ nhà độc tài Saddam Hussein, viện cớ là chế độ này có võ khí tàn sát tập thể. Theo trang mạng Thánh Địa, hơn một năm đã trôi qua từ cuộc viếng thăm lịch sử của Đức Thánh Cha Francisco tại Iraq hồi thượng tuần tháng 3 năm ngoái, tại vùng bình nguyên Ninive, hàng giáo sĩ Kitô trở lại và các nhà thờ lần lượt được tái thiết, nhưng nhiều gia đình vẫn chưa trở lại miền này. Phải chăng Kitô giáo tại đây dần dần biến mất? Trong cuộc viếng thăm năm ngoái, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện trước đống gạch vụn của đan điện Thánh Giorgio ở thành Mosul, vốn bị các dân quân nhà nước Hồi giáo IS phá hủy và xúc phạm. Ngày nay, hai nhà nguyện của đan điện đã được tu bổ và có thể sử dụng được. Tại nhà nguyện này, từ thế kỷ thứ 16 trở đi, bao nhiêu thế hệ Kitô đã được chịu phép rửa tội. Công trình tu bổ các phần khác của đan điện vẫn được tiếp tục. Tại đây, trong 3 năm, từ năm 2014 đến năm 2017, lực lượng IS đã biến thành nhà tù, giam các tù nhân thuộc sắc dân thiểu số Yazidi và có một phần được dùng như nhà thờ phượng của Hồi giáo. Điều may mắn trước đó là trước khi nhóm dân quân Hồi giáo đến đây, hai đan sĩ đã trốn thoát được và mang theo nhiều đồ vật thánh và các thủ vàng cổ kính quý giá. Phần còn lại đã bị cướp phá, cả các ngôi mộ ở nghĩa trang gần đó cũng bị xúc phạm. Người ta ước lượng nhóm dân quân IS đã tàn phá hoặc làm hư hại hàng chục thánh đường và đan điện của các Kitô hữu càng đề. Một số bị tàn phá hoàn toàn, một số khác được tái thiết khẩn trương nhờ tài trợ từ nước ngoài, đặc biệt từ Mỹ trong năm ngoái. Trong thời gian sắp tới, sẽ có lễ khánh thành một nhà thờ biểu tượng, nhà thờ Thánh Phaolô ở trung tâm thành phố Mosul, với thánh lễ do Đức Cha Najib Mikael Musa, dòng Đan Minh, tổng giám mục giáo phận Mosul cử hành. Tham dự buổi lễ này cũng sẽ có các vị lãnh đạo Hồi giáo ở địa phương và đại diện quân đội Iraq. Các thánh đường dần dần được tái thiết. Vấn đề lớn là các nhà thờ này trống rỗng vì rất ít Kitô hữu chịu trở lại Iraq. Trước chiến tranh năm 2003, ở Iraq có 1.500.000 tín hữu Kitô trên tổng số 25 triệu dân. Ngày nay, con số Kitô hữu tại nước này không quá 400.000 người trong số 40 triệu dân ở Iraq. Tại thành Mosul, trước năm 2003, có 24.000 tín hữu Kitô. Nay sau cuộc chiếm đóng và tàn phá của lực lượng Hồi giáo IS, chỉ còn 350 tín hữu Kitô trở lại đây. Phần lớn họ là những doanh nhân và các nông dân muốn canh tác đất đai của họ, những người già còn ở lại giữa thời chiến tranh, họ có tiền hưu vọng và muốn tìm cách phục hồi. Tại làng Karamnes, toàn tòng Kitô, trước chiến tranh có 1.400 gia đình Kitô, nhưng nay chỉ còn 190 gia đình trở về miền này. Nhiều Kitô hữu nguyên quán tại bình nguyên Ninive nay định cư tại miền Quốc ở miền Bắc, phần lớn tập trung tại khu vực Akawa thuộc thành phố Erbil. Họ sợ hãi nên không dám hồi hương.
Chương trình của chúng tôi hôm nay thứ bảy gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục nói với giới trẻ, và sau đó là mục thánh mẫu học. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục nói với giới trẻ.
Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, thân sang lên tình yêu, sang lên tình yêu, niềm tin Giê-xu. Hãy thân lên cho ta, hãy thân cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau, và vang lên từ lâu, bay kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về một đề tài mới. Giáo hội là gì?
Hãy thăm cho chúng ta. Đốt cháy tan niềm đau và vang lên từ lâu bay kín quanh đời.
Có câu chuyện kể rằng trong thời kỳ bách hại đạo Công giáo tại Trung Quốc, quân lính được lệnh điều các linh mục, tu sĩ nam nữ vào trong các nhà giam và đốt phá nhà thờ trong các làng mạc. Một cậu bé không hay biết gì về cuộc bách hại vừa nổi dậy. Sáng hôm đó, cậu đến nhà thờ như thường lệ. Vừa tới nhà thờ, một người lính với gương mặt hung dữ, tay cầm súng chặn cậu lại và hạch hỏi. Mày đi đâu? Mày tới đây làm gì? Cậu bé ngây thơ trả lời, con tới nhà thờ học giáo lý với các cha truyền giáo. Quân lính hằn học nói, không còn giáo lý gì nữa hết. Cậu bé nói thêm, xin cho con gặp các cha. Không còn nhà truyền giáo nào ở đây nữa cả, chúng tôi đã điều các ông ấy vào tù hết rồi. Vậy xin cho con được vào nhà thờ cầu nguyện. Quân lính hung hăng trả lời, mày không thấy đó ư, không còn nhà thờ nữa, tất cả đều bị đốt phá cả rồi. Cậu bé buồn rầu, hai hàng nước mắt bắt đầu chảy trên gò má. Sau một lúc yên lặng, cậu mạnh dạn nói với quân lính rằng, các ông nói là không còn nhà thờ nữa ư, nhưng con đây là một tín hữu Kitô, con đã được nhận lãnh bí tích rửa tội, con đã thuộc về gia đình của Chúa. Tâm hồn con là đền thờ của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa ngự trong lòng con là nhà thờ, con là giáo hội. Các bạn thân mến, tuy còn trẻ người nhỏ tuổi, nhưng câu trả lời dũng cảm của cậu bé nói trên đã nói lên cách đúng thực giáo lý về giáo hội là gì. Giáo hội không phải chỉ là tòa nhà được dùng làm nơi thờ phượng, nơi tụ họp các tín hữu để cử hành thánh lễ, nhất là trong những ngày Chúa Nhật. Giáo hội cũng không phải chỉ đóng khung trong một cơ cấu với các phẩm trật, các tổ chức theo nghi thức và pháp lý, dưới sự điều khiển của Đức Giáo Hoàng, các hồng y, các giám mục, linh mục và tu sĩ. Vậy giáo hội là gì dưới cái nhìn đức tin của người tín hữu Kitô? Và Chúa Giê-xu đã thành lập giáo hội nhằm mục đích nào và như thế nào? Câu trả lời đơn sơ chân thành của cậu bé nói trên, nói lên yếu tố chính của giáo hội là gì? Giáo hội tức là mỗi người chúng ta. Qua bí tích rửa tội, mỗi người tín hữu được sáp nhập vào giáo hội như cành được chiết vào thân cây để được thông phần nhựa sống của cả thân cây. Mỗi người tín hữu là giáo hội, là chi thể trong thân thể mầu nhiệm là Chúa Kitô, là đền thờ sống độc nơi Thiên Chúa Ba Ngôi ngự trị và với ơn thánh của Ngài. Vì mỗi người có một diện mạo khác nhau, nên giáo hội cũng đa diện và có thể được nhìn, được hiểu biết với nhiều kiểu khác nhau. Như một người vừa là linh mục, vừa là tu sĩ dòng, vừa là giáo sư, thì cũng có thể được nhìn dưới những cách sống và hoạt động khác nhau. Hoặc một tín hữu là người cha, người chồng trong gia đình, vừa là bác sĩ, vừa có năng khiếu chơi đàn, vân vân, nên cũng có những cách sống và hành động tùy lúc, tùy môi trường
mặc dù luôn là tín hữu sống đức tin vào Chúa Kitô. Giáo hội cũng có thể được nhìn như thân thể mầu nhiệm của Chúa Kitô để tiếp nối sứ mệnh cứu độ của Ngài qua mọi thời đại, dưới mọi bầu trời, như một cơ quan có tổ chức để thực thi một sứ mệnh rõ rệt. Thông thường, người ta không đặt ra một tổ chức trước, sau đó mới đi tìm kiếm việc gì phải làm. Trái lại, trước hết phải xác định rõ mục tiêu nhắm tới, công việc phải thực hiện. Sau đó mới tìm cách sắp xếp tổ chức, hoạch định chương trình và đường lối phù hợp để đạt tới mục đích đó. Các bạn trẻ thân mến, cũng vậy, giáo hội được Chúa Kitô thành lập để thi hành một sứ mệnh rõ rệt. Ngay từ thuở ban đầu, Chúa Giêsu tuyển chọn các môn đệ theo Ngài và huấn luyện họ thành những tay thợ đánh cá người. Trong suốt những năm công khai rao giảng, Ngài đã muốn tụ họp dân chúng lại như chủ chiên thu tập các con chiên thành một đàn chiên. Các bạn trẻ thân mến, với những định nghĩa cơ bản trên đây về giáo hội, Duy An xin kết thúc nói với giới trẻ hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục Thánh Mẫu Học với đề tài Đức Maria trong giáo huấn của các giáo phụ từ Công đồng chung Nicea cho tới Công đồng chung Chalcedonia.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian giữa Công đồng chung Nicea và Công đồng chung Chalcedonia, tức từ năm 325 tới năm 451, là thời gian phong phú và quan trọng nhất trong giáo huấn thánh mẫu học của các giáo phụ. Trong thời gian này, xuất hiện nhiều giáo phụ nổi tiếng để lại dấu vết không phai nhòa trên truyền thống tiếp theo cho đến ngày nay. Có nhiều lý do chính trị, tôn giáo, văn hóa và phụng tự tạo thành bối cảnh sự phát triển của nền văn chương Kitô. Trong thời gian này, các tác giả Kitô chú ý nhiều tới Kinh Thánh và dồn nỗ lực đưa ra các công thức lòng tin để phản bác các giáo thuyết sai lạc. Người ta cũng bắt đầu soạn các tác phẩm có hệ thống về lịch sử giáo hội. Thể văn thư tín ngày càng có hình thái tín lý. Thể văn bài giảng được củng cố, loại thánh thi, việc kiến trúc và hình vẽ trên gỗ trở thành một điều cần thiết để biểu lộ lòng tin của tín hữu. Sau khi Hoàng đế Constantino ký sắc lệnh bãi bỏ việc bắt đạo, Kitô giáo trở thành tôn giáo chính thức. Chính các hoàng đế dấn thân duy trì sự hòa hợp giữa các khuynh hướng đối nghịch nhau trong Kitô giáo. Vì thế các vị triệu tập bốn công đồng chung lớn trở thành các nét đặc thù của thời gian nhiều căng thẳng tín lý này. Đó là các công đồng chung Nicea năm 325, Constantinopoli năm 382, Epheso năm 431 và Chalcedonia năm 451. Trong lĩnh vực thánh mẫu học, các công đồng trên đây đã ảnh hưởng mạnh mẽ trên cuộc tranh luận Kitô học kéo dài từ thế kỷ thứ tư tới thế kỷ thứ năm, tức cho tới công đồng chung Epheso và Chalcedonia, rồi chia rẽ các giáo hội Đông Phương với giáo hội Tây Phương. Trọng tâm của các tranh luận này là từ Theotokos, mẹ Thiên Chúa, vì nó là dấu chỉ của một nền Kitô học từ trên xuống, nghĩa là liên quan tới kiểu hiểu sự kết hiệp đúng đắn giữa thiên tính và nhân tính trong bản vị duy nhất của ngôi lời nhập thể là Đức Giêsu Kitô. Cũng trong thời gian này, phong trào viện tu nam nữ đạt tầm quan trọng rất lớn với các luật lệ của cuộc sống toàn thiện. Trong một nghĩa nào đó, cuộc sống toàn thiện này thay thế việc tử đạo, vì giờ đây giáo hội được thanh bình chứ không bị bách hại đẫm máu như trong ba thế kỷ đầu tiên nữa. Trong bối cảnh này, Đức Maria trở thành mẫu gương thích hợp nhất và là chân dung vẹn toàn nhất của người trinh nữ được thánh hiến. Tuy điều này phù hợp với truyền thống trước đó của các giáo phụ, nhưng nó không được mọi giáo phụ chấp nhận. Một vài vị như Joviniano và Envidio tại Roma, Bonozzo ở Illyrico, các người phản đối Đức Maria bên Arabia và nhiều người khác tìm cách đưa Đức Maria trở lại mẫu gương đại đồng cho mọi bậc sống Kitô, trước hết là mẫu gương của các trinh nữ cho tới khi Chúa Giêsu sinh ra, sau đó là mẫu gương của những người sống đời vợ chồng, vì Đức Maria đã không khước từ sống như vợ của ông Giuse. Những người theo chủ trương này dùng các kiểu nói trong các phúc âm để dẫn chứng. Thật vậy, các phúc âm và sách công vụ có nói đến các anh em của Chúa Giêsu. Đức Maria được gọi là đàn bà, nghĩa là vợ của ông Giuse. Rồi thánh sử Matthew còn viết là ông Giuse không ăn ở với vợ mình cho tới khi bà sinh con. Phúc âm thánh Luca cũng nói rằng Đức Maria đã cho con trai đầu lòng chào đời tại Bethlehem. Chống lại lập trường trên đây, có các tác giả Kitô nổi tiếng nhất như Cyrilo thành Jerusalem, Epifanio thành Salamina, Basilio cả, Girolamo, Ambrogio, Agostino. Các vị minh giải các khó khăn trong việc giải thích các văn bản kinh thánh và đưa ra chứng cớ sự lựa chọn sống đồng trinh của Đức Maria. Và như thế cuộc sống tư của mẹ trở thành trung tâm của một cuộc tranh luận liên quan tới sự cao vượt giữa đời đồng trinh và đời hôn nhân. Thế kỷ thứ tư và một phần thế kỷ thứ năm có nhiệm vụ tạo ra các trật tự phụng vụ đầu tiên tại Roma, Milano, Alexandria, Caesarea, trong vùng Cappadocia và Jerusalem, v.v. Vào cuối thế kỷ thứ tư, lễ Giáng sinh được đưa vào lịch phụng vụ bên Đông Phương. Và cho tới thời bấy giờ, đây đã là lễ duy nhất về Đức Maria. Giáo hội Đông Phương cử hành phụng vụ mừng kính Mẹ Thiên Chúa. Sự kiện này làm nảy sinh ra các bài giảng, các bài thánh thi và hình ảnh về Đức Maria bằng tiếng Hy Lạp, Latin và Syriac, tạo thành một gia tài giáo lý và phụng tự quý báu và phong phú. Sau cùng nảy sinh ra yếu tố lạc giáo, bè phái lạc giáo Ario bị kết án trong công đồng Trung Nicea năm 325, không trực tiếp đề cập tới việc thụ thai đồng trinh, cũng không nói đến danh dự của Đức Maria, nhưng không chấp nhận ngôi lời cũng là Thiên Chúa như Thiên Chúa Cha, đồng hàng và đồng bản tính với Thiên Chúa Cha. Qua đó, bè phái Ario gián tiếp khước từ sự kiện Đức Maria đã thực sự sinh ra con Thiên Chúa. Vì thế tước hiệu Theotokos mà chính Ario dùng cũng không có nội dung. Vì Ario khẳng định rằng Đức Maria không thể nói mình là Mẹ Thiên Chúa được. Hai công đồng Trung Nicea và Constantinople khẳng định rõ ràng Đức Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật, nhưng không xác định kiểu thiên tính và nhân tính, kết hiệp với nhau hay tồn tại nơi con người của Chúa Kitô. Các cuộc tranh luận thần học tiếp theo vào thế kỷ thứ tư khai triển vấn đề thay đổi các đặc thái giữa hai bản tính của Chúa Kitô, và sau đó là vấn đề hợp pháp hay không hợp pháp của tước hiệu Mẹ Thiên Chúa. Apollinare thành Laodicea đưa ra một công thức, theo đó sau khi nhập thể, ngôi lời chỉ có một bản tính duy nhất, một sự hỗn hợp giữa thiên tính và nhân tính. Trí tuệ con người được bổ túc bởi Logos là trí tuệ thiên linh. Khi nhập thể, ngôi lời đã nhận xác và hồn, nhưng chỉ là hồn nhạy cảm, giúp diễn tả tất cả mọi sinh hoạt nhân loại. Phần tinh thần thì chỉ do Logos tác động. Như thế, ngôi lời nhập thể thiếu sự tự do, thật sự nhân bản, và không thể nhận chịu hình thái thay đổi nào. Theo Apollinare, chỉ với các điều kiện này mới có thể cứu vãn một sự hiệp nhất thực sự và toàn vẹn của ngôi lời nhập thể. Và Đức Maria là đấng đã sinh ra ngôi lời nhập thể mới có thể được gọi là Theotokos, Mẹ Thiên Chúa. Các giáo phụ của hai trường phái thần học nổi tiếng thời đó đã phản bác thuyết bản thể duy nhất Monophysismo của Apollinare. Trường phái Alexandria với các vị như Origene, Alessandro, Athanasio, Eusebio thành Caesarea, các giáo phụ vùng Cappadocia và Cyrilo thành Alexandria. Trường phái Antiochia có các vị như Diodoro thành Tarso, Teodoro thành Mốc Suestia, Nestorio và Giovanni thành Antioquia. Các vị đều có chủ ý bênh vực sự hiệp nhất toàn vẹn của hai bản tính như được tuyên xưng trong Kinh Tin Kính Nicea. Nhưng giáo lý liên quan tới kiểu hiệp nhất lại trái nghịch nhau. Trường phái Alexandria nói tới sự hiệp nhất nội tại, thực sự, hiệp nhất thể. Nghĩa là trong con người duy nhất hay trong sự tồn tại của ngôi lời. Vì thế, sự thay đổi các đặc thù giữa hai bản tính là điều hợp lệ, và tước hiệu Theotokos gán cho Đức Maria cũng hợp pháp. Trường phái Antioquia đi từ giả thiết của Aristotle cho rằng tương ứng với bản chất nhân loại cụ thể có một sự tồn tại nhân bản riêng rẽ. Do đó trường phái Antioquia đề cập tới sự nối kết bề ngoài giữa hai bản tính, đến việc ngôi lời ở trong một con người, đến sự kết hiệp luân lý do lòng tốt chứ không theo bản chất. Như vậy mặc dù có sự hiệp nhất, nhưng thiên tính và nhân tính vẫn luôn luôn có các đặc thái riêng, và không thể có sự thay đổi các đặc thái giữa hai bản tính. Do đó, cũng không được phép thực sự gọi Đức Maria là mẹ Thiên Chúa, Theotokos. Cùng lắm thì chỉ được phép gọi là Christotokos, mẹ Đức Kitô thôi, vì ngôi lời không thể sinh ra từ một phụ nữ. Nghĩa là tuy mạnh mẽ khẳng định hai bản tính nơi Đức Kitô, nhưng trường phái Antioquia sai lầm, vì đi quá trớn tới độ khẳng định rằng có hai bản vị và hai người con khác biệt nhau hiệp nhất do Thiên Chúa muốn nơi prosopon hay bản vị hữu hình của Đức Kitô lịch sử. Và như thế Đức Maria đã không phải là mẹ Thiên Chúa Theotokos đối với Apollinare, là người đã khước từ chấp nhận bản tính nhân loại hoàn toàn của Đức Kitô, lại càng không phải là mẹ Thiên Chúa đối với trưởng phái Antioquia, cho rằng Đức Maria chỉ là mẹ của con người Giêsu Anthropotokos mà thôi. Hai công đồng Trung Nicea và Chalcedonia đã được triệu tập để thảo luận và giải quyết các vấn đề thần học tín lý này của giáo hội thời đó. Sau cùng hai công đồng khẳng định rằng, trung thành với các thánh giáo phụ, chúng tôi tất cả hiệp nhất giảng dạy rằng Chúa Con, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta là duy nhất và đồng đều, toàn vẹn trong thiên tính và toàn vẹn trong nhân tính. Thiên Chúa thật và người thật, có linh hồn, có lý trí và thân xác. Trước muôn đời người đã được Thiên Chúa Cha sinh ra theo thiên tính, và những ngày sau hết này cũng chính người, vì chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, đã được sinh ra theo nhân tính bởi Đức Maria đồng trinh mẹ Thiên Chúa. Chúng tôi tuyên xưng cùng một Chúa Kitô duy nhất là Con, là Chúa, là Con duy nhất tồn tại trong hai bản tính, nhưng không có sự lẫn lộn, thay đổi, tách rời hay chia rẽ. Trong môi trường Latin vào đầu thế kỷ thứ năm, nảy sinh ra lý thuyết của Pelagio liên quan tới sự tốt lành nguyên thủy của bản tính nhân loại và khả năng cá nhân của con người có thể khiến cho mình đẹp lòng Thiên Chúa, mà không cần có sự trợ giúp của ơn thánh. Nghĩa là Pelagio khước từ sự kiện tội tổ tông được thông truyền qua việc sinh ra, qua ngã truyền sinh. Thuyết này của Pelagio đã có tầm quan trọng định đoạt đối với vấn đề thụ thai vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria. Trường hợp của Đức Maria mà mọi người đều cho là đấng thánh thiện được Pelagio dùng như là bằng chứng để phản bác giáo lý của Thánh Agostino liên quan tới tính cách đại đồng của tội nguyên tổ. Trên đây là bối cảnh chung của các tranh luận liên quan tới thánh mẫu học trong hai thế kỷ thứ tư và thứ năm.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, chuối thương nghe tiếng con phàn nàn, con hết lòng ăn năn, con sấp mình, con xin hết lòng kêu van, xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi, con quyết lòng.
lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có hai người đàn ông cùng đi thắng cảnh ở một hồ lớn. Một người vừa ngắm cảnh, vừa cắm cần câu cá. Người còn lại chỉ nằm dài ngắm cảnh. Chẳng mấy chốc, giỏ cá của người kia đã đầy. Ông vui sướng reo lên. Ước gì hôm nay tôi câu được 1000 con cá. Người đàn ông kia liền đề nghị. Mong ước đó thật tuyệt. Nếu bắt được 1000 con cá, anh có cho tôi 1/2 không? Người bạn đáp, không đâu. Người kia liền hạ giọng nói, thế anh có cho tôi 1/4 chỗ cá ấy không? Người bạn vẫn khăng khăng từ chối, không, tôi sẽ chẳng cho anh 1/4. Người kia nói như trách móc, nếu như bắt được 1000 con cá, chẳng dễ anh không cho tôi ít nhất được 10 con hay sao? Người bạn vẫn từ chối, không, 10 con cũng không. Người kia tiếp tục nài nỉ, thôi được, thế 1 con cá ương anh có cho không? Người bạn vẫn giữ lập trường, đáp rằng, không được, nếu tôi bắt được 1000 con, tôi cũng không cho anh dù chỉ là 1 con cá ương. Người kia lại trách móc, nhưng tại sao? Anh là bạn của tôi cơ mà. Bây giờ, người bạn thẳng thắn nói, tôi không thể cho anh được bởi vì anh quá lười biếng, không biết cố gắng làm việc. Quý vị và các bạn thân mến, tính cách hay số phận của một con người là kết quả của một quá trình đào luyện trong từng suy nghĩ, lời nói và hành động được thực hiện một cách thường xuyên và có định hướng lâu dài trong suốt cuộc sống của chúng ta, chứ không thể ngày một, ngày hai mà hình thành được. Tất cả tạo nên thái độ sống, và thái độ sống đó tốt hay xấu, tích cực hay tiêu cực tùy thuộc vào tác động giáo dục của gia đình, nhà trường, xã hội và nỗ lực của chính bản thân người đó. Yếu tố cuối cùng này rất quan trọng, vì cho dù chúng ta có nhận được bao nhiêu sự giúp đỡ, được sống trong một môi trường tốt đến bao nhiêu đi nữa, được có cơ hội tiếp xúc, lắng nghe nhiều lời khuyên nhủ quý giá đến bao nhiêu đi nữa, thì tất cả cũng trở nên vô hiệu hóa nếu chúng ta không kết hợp một cách tích cực với sự nỗ lực của bản thân. Mọi người có thể giúp chúng ta cách sống, nhưng không ai có thể sống giúp chúng ta. Trong cuộc sống, đừng quá ỷ lại vào sức lực của người khác, nhưng hãy ước mơ và cố gắng làm những gì mình có thể. Người đàn ông trong câu chuyện không phải tiếc một con cá, nhưng để cho người bạn của mình biết nỗ lực làm việc xây dựng cuộc sống. Mỗi người chúng ta đều được Thiên Chúa ban cho một nén bạc. Đó là thời giờ, sức khỏe, là những tài năng đặc biệt hay những mối tương giao đầm thắm, thiết thân với mọi người. Vì thế, chúng ta được mời gọi tận dụng và xin lời gấp trăm, gấp mười, vì ai nhận nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều. Có người xin lời nhiều, có người xin lời ít. Điều quan trọng là chúng ta đừng ỷ lại vào người khác, mà cũng chỉ đừng cậy dựa vào sức riêng của mình. nhưng biết cộng tác với ơn Chúa. Vì không có ơn Chúa thì chúng ta không thể làm được gì. Thiên Chúa không phán xét chúng ta dựa trên tài năng mà ở tấm lòng chân thành, thái độ phục vụ, cách quảng đại, cho đi mà không đòi đáp trả, hiến thân mà không sợ thương tích. Thiên Chúa không để cho chúng ta chiến đấu đơn độc một mình, nhưng Người luôn có nhiều phương cách để trợ giúp chúng ta trên bước đường hoàn thiện. Trong đời sống đức tin, nhiều người Kitô hữu trong chúng ta cũng xem việc lãnh nhận bí tích rửa tội, được gia nhập vào giáo hội, được trở thành con cái Chúa là bảo đảm vững chắc cho đời sống đức tin của mình. Nhưng thực ra, để có một đức tin trưởng thành, chúng ta phải không ngừng học hỏi, tìm hiểu Kinh Thánh và để lời của Ngài thấm đượm trong từng tế bào sống của chúng ta. Đồng thời, muốn có một thái độ sống của một người thực sự thuộc về Chúa, trở nên giống hình ảnh của Chúa, chúng ta cũng miệt mài, trau luyện, cố gắng đổi mới mình trong từng hy sinh, tháp nhập đời sống của mình vào Thiên Chúa trong từng phút giây của cuộc đời. Lạy Chúa, vì tình thương vô lượng, vô biên, Chúa đã cho chúng con được làm người và trở thành con cái Chúa. Trong mùa chay thánh này, xin Thánh Thần Chúa hãy ban cho chúng con niềm tin và sức mạnh, để chúng con luôn biết canh tân đời sống mình, để mùa hoán cải này sinh hoa trái cứu độ đời đời. Amen.
Lạy Chúa, Chúa ấy thương nghe tiếng con phàn nàn, con hết lòng ăn năn, con tấm mình con xin hết lòng kêu vang, xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi, con quyết lòng giữ ngôi theo đường Chúa đi mà thôi. Cuối xin cùng Chúa khoan nhân từ, con xin chưa tội lỗi chung, để con từ nay chung thành đến cùng trên đường đi bên gương mặt Chúa. Lạy Chúa, Chúa ấy thương nghe tiếng con phàn nàn, con hết lòng ăn năn, con tấm mình con xin hết lòng kêu vang, xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi, con quyết lòng giữ ngôi theo đường Chúa đi mà thôi. Xin Chúa giúp con đau đớn vì tội lỗi, con quyết lòng giữ ngôi theo đường Chúa đi mà thôi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.